101. Hỏi: Niệm Phật niệm đến đã thành nhất phiến có nghĩa là gì?
Đáp: Tịnh niệm tương tục, không có các tạp niệm nào khác. Giống như nhiều mạt sắt nung trong lò lửa, tôi luyện đúng mức mới trở thành một thanh sắt.
102. Hỏi: Làm thế nào để phân biệt vô niệm và thất niệm?
Đáp: Thể tánh là bất động, vốn không có niệm, đây gọi là vô niệm. Nhưng vì vô minh xuất hiện nên có nhiều vọng niệm, tu đến lúc bỏ đi vọng niệm thì hiển bày thể tánh trở về bản lai diện mục. Công cụ để đoạn trừ vọng niệm là chánh niệm, hoặc gọi là tịnh niệm. Nếu như mất đi tịnh niệm thì gọi là thất niệm. Đơn giản mà nói, vô niệm có nghĩa là không có một vọng niệm nào, thất niệm là mất đi chánh niệm.
103. Hỏi: Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ có nghĩa là gì?
Đáp: Cùng tận hư không, chẳng ngoài nhất tâm. Cực lạc Di Đà đều tại tâm chúng ta. Tâm niệm Di Đà tức Di Đà ứng hiện. Đây là phần sự thuộc tính của tự tánh, nên gọi là tự tánh Di Đà. Y báo hoàn cảnh cư trú của thân thể và chánh báo thân tâm không ở bên ngoài nhất tâm, nên gọi là duy tâm tịnh độ.
104. Hỏi: Niệm Phật phải nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, điều này có ý nghĩa gì?
Đáp: Tâm có mê hoặc, vọng niệm vô số, cho nên hiện tại tạo ác, tương lai đọa lạc sanh tử luân hồi, không có kỳ hạn. Niệm Phật thứ nhất là vì muốn trừ vọng niệm, thứ hai là để cảm ứng Tây Phương. Trong kinh luôn răn dạy chúng ta cần phải đắc nhất tâm bất loạn, sáu căn không được phòng hộ, tư tưởng không thể chuyên nhất, tịnh niệm không thể tương tục thì bị các ô nhiễm nhiễu loạn. Tình trạng như vậy tiếp tục tức thì vọng niệm không giảm, tiếp tục tạo ác thì không thể được cảm ứng, làm sao có thể được vãng sanh Tây Phương.
105. Hỏi: Có người niệm Phật thấy nhiều đoan tướng, tại sao kinh Kim Cang nói nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người này hành tà đạo, không thể thấy Như Lai?
Đáp: Kinh Kim Cang nói về bản thể chân không. Đoan tướng là diệu hữu biểu hiện, hình tướng nương thể mà có, thể nhân nơi hình tướng mà hiện. Đây thuộc về lý trung đạo. Phàm phu thường mê hình tướng mà mất thể tánh, chấp về một bên, không rõ thật tướng, không rõ mặt mũi xưa nay của trời đất vũ trụ. Cho nên Kinh Kim Cang triệt để phá trừ những mê hoặc này. Không biến chuyển là thể, tùy duyên là hình tướng. Sự thật nhận rõ bản thể thì biết rõ được hình tướng biểu hiện. Sự thật nhận rõ sắc tức là không, không tức là sắc, sẽ biết rõ tịch quang là chân không, đoan tướng là diệu hữu.
106. Hỏi: Vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, đạt đến cảnh giới này còn nguyện vãng sanh không?
Đáp: Còn mà không còn, không còn mà còn.
107. Hỏi: Có hạng người thân thể rất khỏe mạnh, nhưng khi họ niệm Phật thì tâm tán loạn, không biết loạn tâm của họ là do bệnh của thân thể hay là do căn tánh của họ?
Đáp: Việc này không quan hệ gì đến sự mạnh yếu của thân thể, mà nguyên nhân là do căn tánh chậm chạp hoặc là do nghiệp chướng quá nặng.
108. Hỏi: Nghe nói khi niệm Phật là do thức thứ 6 khởi niệm ra, lúc tâm loạn cũng do thức thứ 6 khởi niệm ra, vậy lúc tịnh niệm là do thức thứ 6 niệm hay là thức thứ 8?
Đáp: Niệm tuy khởi từ thức thứ 6, nhưng thánh hiệu A-di-đà lại từ chủng tử của thức thứ 8 hiện khởi lên. Bất kể lúc tâm loạn hay lúc tâm tịnh, hai thức đều có quan hệ.
109. Hỏi: Cổ đức có dạy nhất niệm thanh tịnh nhất niệm Phật, niệm niệm tịnh tịnh niệm niệm Phật. Nói như vậy thì chỉ cần niệm thanh tịnh, tuy không niệm Phật thì tâm này cũng là Phật rồi, phải không? Như thế có phải là chân thật niệm Phật không?
Đáp: Tâm còn gọi là Như Lai Tạng, khi tịnh là Phật, khi nhiễm là chúng sanh. Phải biết rõ ràng hai câu này là danh ngôn chí lý, nhưng làm sao để niệm nhiễm chuyển sang niệm tịnh? Đây không phải là việc dễ làm. và các tông phái đều có phương pháp riêng. Tịnh Độ Tông lấy tri danh niệm Phật làm con đường tắt. Cổ Đức dạy, minh câu thả vào trong nước đục hóa trong, danh hiệu Phật gieo vào trong tâm loạn thành tâm Phật. Điều này muốn nói danh hiệu Phật là nhân, thanh tịnh là quả. Đừng nghĩ sai là không cần phải tu nhân mà lập tức được thanh tịnh ngay trong một niệm. Trong một niệm thoáng chốc mà được thanh tịnh thì có được bao nhiêu người? Nếu như trong một chốc lát mà được thanh tịnh thì đó là bậc đại căn rồi.
110. Hỏi: lúc bệnh nằm trên giường có thể cầm tràng hạt mà niệm không?
Đáp: trong lúc bệnh thân thể bất lực không thể cầm tràng hạt mà niệm Phật. Trong lúc nguy nan của con người chính phải cần Phật lực gia trì.
Hỏi: nhân khi lâm chung, con cháu sầu bi, cảm động rơi nước mắt, vậy có chướng ngại vãng sanh không?
Đáp: đừng để bệnh nhân nhìn thấy, tức không có vấn đề gì cả.
112. Hỏi: người chân chánh niệm Phật, lúc lâm chung không có thân trung ấm, vậy cần đến trình độ như thế nào mới không có thân trung ấm?
Đáp: lâm chung Phật hiện, tức được vãng sanh, tự tâm niệm, không chỉ niệm lướt qua trên miệng, như vậy mới không có thân trung ấm.
113. Hỏi: lúc lâm chung, thế nào mới gọi là chánh niệm?
Đáp: Phật tử thường ngày cho dù tu tập bất cứ pháp môn nào, đến lúc lâm chung không bị sự việc thế tục níu kéo, tâm giữ được đạo lý mình đang tu, thì đây gọi là chánh niệm.
114. Hỏi: thường tu trì đến trình độ nào thì vấn đề vãng sanh mới nắm chắc?
Đáp: đến chỗ nhất tâm bất loạn, như trong kinh đã nói rõ ràng. Nhưng nếu chưa đạt được đến trình độ này, chỉ cần tâm khẩu niệm thuần thục thì cũng có cơ hội vãng sanh.
115. Hỏi: đệ tử cảm thấy tàm quý, vì việc nhà quá bận nên mỗi ngày chỉ niệm được 1.000-2.000, còn bất cứ những gì khác thì đều không nhớ. Không biết như vậy về sau có thành tựu không?
Đáp: cái quý của pháp môn tu là tinh xảo chứ không cần nhiều. Như vậy về sau sẽ rất tốt. Tôn giả Châu Lợi Bàn Đại Già nhờ nhớ hai chữ chổi quét mà chứng quả. Vậy người niệm vạn đức hồng danh chẳng lẽ không thành tựu? Cổ Đức dạy: chí thành niệm Phật chớ có thay đổi phương pháp. Tuy cư sĩ chưa biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật, nhưng điều này còn cao hơn những người chỉ lý luận suông, như vậy nhất định thành tựu.
116. Hỏi: sang năm tôi 59 tuổi, vận khí không tốt, xin hỏi niệm Phật có khả năng tiêu trừ vận xấu đó không?
Đáp: nói vận khí không tốt thì đó là mê tín của thế tục. Người học Phật cần phải có chánh kiến, không nên dễ dàng tin những chuyện phiền toái hoang đường như vậy được. Trong kinh dạy, chí tâm niệm một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Vậy, nếu thành tâm niệm Phật thì sao lại không tiêu trừ tai nạn? Nếu như tin lời phiền toái hoang đường đó thì không thành ý niệm Phật.
117. Hỏi: hằng ngày niệm Phật siêng năng bền bỉ, nhưng đến lúc qua đời thì tinh thần hoảng hốt và không có người trợ niệm, như vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: gieo trồng thiện nhân thì tự nhiên có thiện quả. Đến thời gian đó sẽ thấy xuất hiện cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem khả năng nỗ lực thường ngày là biết.
118. Hỏi: thường xuyên niệm Phật nhưng đến lúc lâm chung lại không thể như pháp mà hành sự. Do vợ con khóc than níu kéo cho nên không thể vãng sanh, vậy thì kết quả sau cùng có phải giống như người bình thường không?
Đáp: Phật giáo hóa gia đình thì không có tình trạng ưu sầu như thế. Do vậy, người học Phật nên đem Phật Pháp giáo hóa gia đình và phổ cập trong xã hội. Đây không chỉ vì lợi tha mà còn hóa giải chướng ngại cho chính bản thân mình.
119. Hỏi: Người học Phật đến lúc lâm chung biết rõ ngày giờ ra đi, có phải là do Phật báo cho biết không?
Đáp: Hiện tượng này có khi do Phật và Bồ Tát cho biết, nhưng cũng có khi là do công phu tu hành cảm thông mà biết được.
120. Hỏi: Người tu tịnh nghiệp sau khi vãng sanh, thân thể được hỏa táng và thu được xá lợi, vậy nên trình bày về công phu tu tập của người đó như thế nào? Nếu như thu được xá lợi thì có thể xác định là đã được vãng sanh không?
Đáp: Cổ đức có dạy, xá lợi là kết tinh của giới định tuệ, tất yếu phải đoạn trừ hết tham, sân, si mới hy vọng có được. Người muốn vãng sanh Tây Phương cần nương vào hai năng lực, tự lực và tha lực, cho nên chẳng phải ai tu cũng có xá lợi sau khi hỏa thiêu. Đương nhiên, khi có xá lợi thì đó là biểu hiện tịnh nghiệp thành tựu.
Hỏi: Trong lúc niệm Phật, tâm cảm thấy nhàn rỗi như vô sự, cho nên vọng niệm như không ngừng sanh diệt. Tuy nhiên, nhất thời tỉnh giác, đưa tâm trở về lại, nhưng rồi tâm ấy đi xa ngàn dặm. Lập tức lật sách ra xem, mắt nhìn văn tự, suy nghĩ ngẫm nghĩa lý, tay lần tràn hạt niệm Phật, miệng niệm, tay nghe Phật hiệu, mũi ngửi mùi thơm. Đây có phải lục căn thanh tịnh không?
Đáp: Sáu căn tuy đối tịnh cảnh, nhưng sáu xứ phân tán, làm sao có thể đắc nhất tâm? Nên xem lại Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông, hiểu rõ tường tận, khiến tâm sẽ chuyên nhất, không nên vội vàng thực hành bừa bãi.
122. Hỏi: Với người niệm Phật, điều quan trọng nhất là chánh niệm rõ ràng. Buổi sáng tôi tụng niệm tâm kinh, chú Đại Bi, trong ngày niệm thánh hiệu Quan Thế Âm, không thể đồng thời niệm Phật. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào lúc lâm chung thì phải làm thế nào?
Đáp: Bất kể tu theo pháp môn nào, cần nên chuyên nhất pháp môn đó mà thực hành. Người niệm Phật nên lấy niệm Phật làm chủ, ngoài ra có thể tụng kinh trợ duyên thêm, nhưng phải dành nhiều thời gian vào thời khóa chính. Người tu tịnh nghiệp chân thật sẽ không gặp tai họa bất ngờ ngoài ý muốn.
123. Hỏi: Khi niệm Phật thường khó định tâm, niệm khởi việc đời rất nhiều. Trong kinh dạy cần niệm từng câu phân minh, nhưng tư tưởng không thể tập trung, tâm ý chạy lung tung như ngựa như vượn. Có phương pháp nào mau đạt đến nhất tâm bất loạn không?
Đáp: Phương pháp rất nhiều, nhưng cần chọn pháp môn phù hợp với tình huống của mình. Cư sĩ có thể tham khảo tường tận rồi áp dụng phương pháp nào đó thích hợp với bản thân mình.
124. Hỏi: Niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, niệm đến nhất tâm thì có cảm ứng. Tâm này cùng Phật và Bồ Tát tương ưng, nhưng tâm niệm sắc so với tâm niệm Phật đều tha thiết. Vậy tại sao không thể tương ưng?
Đáp: Tâm Phật và Bồ Tát thường nhớ chúng sanh, tâm chúng sanh thường nhớ niệm Phật và Bồ Tát. Như vậy, hai bên cùng niệm. giống như gọi điện thoại, điều kiện hai bên phải phối hợp, đồng thời mới thông được. Cư sĩ niệm sắc tha thiết, sắc niệm cư sĩ càng tha thiết hơn.
125. Hỏi, có phải là sau khi vãng sanh Tây Phương sẽ đến khắp mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Đáp, mục đích của pháp môn tịnh độ là mau đạt vãng sanh bất thối, sau này trở lại Ta Bà quảng độ chúng sanh, không phải an cư ở cực lạc để mà hưởng thụ. Nếu như chủ ý hưởng thụ, đó là tâm hẹp hòi, không tương ưng với tâm Phật.
126. Hỏi, tu tịnh độ đến trình độ nào mới có thể đến mười phương thế giới để làm lợi ích cho chúng sanh?
Đáp, vãng sanh đạt được bất thối, nhất sanh chứng quả Phật, tự nhiên tùy ý qua lại mười phương thế giới. Điều đó không phải nói nhiều, còn không thì chứng quả Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát vân vân. Ở trong biệt giáo, hàng sơ địa Bồ Tát có thể thị hiện ở trăm thế giới. Trụ trong sơ địa viên giáo trở lên thì có thể thị hiện khắp mười phương thế giới. Đây là nói theo thông thường, còn nếu như có nguyện vọng khác thì đó là vấn đề khác.
127. Hỏi, niệm Phật mục đích để minh tâm kiến tánh, nhưng phải thực hành như thế nào mới đạt được minh tâm kiến tánh?
Đáp, niệm Phật đương nhiên có thể đạt minh tâm kiến tánh, con đường tắt của nó là mang nghiệp vãng sanh, thoát khỏi luân hồi. Phương pháp tu trong kinh A-di-đà đã nói rõ ràng, đại ý là theo, tín, nguyện và hạnh, thành khẩn niệm lục tự Nam-mô A-di-đà Phật, đừng làm các việc ác, nên làm các điều thiện để trợ duyên, như vậy thì sẽ thành công.
128. Hỏi, lúc lâm chung, do vì vấn đề hoàn cảnh và nhân sự địa phương, cho đến sự di chuyển nhanh chóng mà không có người trợ niệm, người này thần thức hẳn bất tịnh, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ biết chấp nhận chịu đọa lạc, vậy còn phương pháp nào tốt hơn không?
Đáp, rõ ràng là có sự chướng ngại, nên sớm tìm ra phương pháp mà thoát ra. Nếu như tự mình công phu niệm Phật thâm sâu thì đã ra đi tự tại, rất dễ nắm chắc và không có sợ hãi. Mật tông có phương pháp đại quán đảnh chú sa, nhưng người không có duyên lành thì không được người khác tới bố thí pháp.
129. Hỏi, vì sao Đức Phật A-di-đà trụ tại thế giới cực lạc lâu dài mà không nhập Niết Bàn?
Đáp, Phật có ba thân, đều được gọi là Niết Bàn, là chỉ cho pháp thân không sanh không diệt. Tây Phương Thật Báo Trang Nghiêm Độ có báo thân và hóa thân của Phật A-di-đà. Trong kinh đã nói, về sau, khi Phật nhập diệt thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ kế thừa Phật vị.
130. Hỏi, đệ tử đọc các tác phẩm về tịnh độ do các tổ sư trước tác có nói rằng người niệm Phật trong ngày đêm mọi thời, bất luận là đi đứng nằm ngồi, phải niệm niệm không rời Phật A-di-đà. Công phu như vậy mới có hy vọng vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nếu không như thế, thất đi một niệm cũng sẽ đọa vào lục đạo luân hồi. Lại nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Kinh A-di-đà thì nói nhất tâm bất loạn. Tiêu chuẩn như vậy, đệ tử còn lâu lắm mới đạt được. Vậy thì phải làm sao? Xin chỉ dạy.
Đáp, cổ đức dạy, muốn biết có vãng sanh hay không thì nên xem tính nguyện của người này. Phẩm vị cao hay thấp thì nên coi công phu của người này sâu hay cạn. Chỉ cần có tính nguyện thì có thể vãng sanh. Tuy nhiên phẩm vị có cao có thấp, sự tu tập còn cạn cợt mà được vãng sanh thì biết người đó ở trong hạ phẩm hạ sanh. Tuy nhiên cũng được giải thoát rồi, hơn hẳn các cảnh giới của 28 tầng trời. Nhưng như cư sĩ đã nói, ngày đêm không ngừng niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, thì đó là chánh nhân đắc quả thượng phẩm thượng sanh rồi. Nếu không đạt tới trình độ đó, nhưng có tín nguyện và mỗi ngày sáng tối niệm, đếm được vài trăm lần danh hiệu Phật cho đến 1.000 lần, thì cũng có thể vãng sanh ở hạ phẩm hay trung phẩm.
Nam-mô-a-di-đà-phật.
131. Hỏi: Mười phương Phật đều tán thán pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn này là chỗ quy hướng của mười phương chúng sanh vô cùng thù thắng. Phật A Di Đà đã trải qua mười kiếp. Vậy trước mười kiếp đó không có pháp môn nào hay sao? Có phải pháp môn này chỉ do Phật A Di Đà khai sáng? Nếu như không có Phật A Di Đà thì tất cả chúng sanh tu hành phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vậy có phải các đức Phật khác có phương tiện thiện xảo không giống như đức Phật A Di Đà?
Đáp: Vấn đề này nên phân thành ba phương diện để trả lời. Một, pháp môn Tịnh Độ tức là pháp môn niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Nên khi chưa có Phật A Di Đà thì đương nhiên là không có niệm Phật A Di Đà. Mười phương Phật tán thán tức là tán thán tụng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Trước đó chưa có Phật A Di Đà thì chư Phật lấy đâu ra căn cứ mà khai mở pháp môn này? 2. Pháp môn A Di Đà trì danh vãng sanh tức là nương tựa vào nguyện lực của Phật A Di Đà. Y theo kinh điển thì Phật A Di Đà khai sáng ra pháp môn này. Chúng sanh thành Phật không nhất thiết phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bậc thượng thừa lợi căn có thể đố ngộ, nhưng mà rất hiếm có trường hợp như thế. 3. Các Phật đều đồng nhau và phương tiện thiện xảo không có cao thấp, nhưng vì nguyên nhân Phật A Di Đà phát nguyện thù thắng đặc biệt nên thành quả lợi ích chúng sanh cũng đặc biệt. Cho nên cổ đức có dạy: Mười phương ba đời các đức Phật, thứ nhất là A Di Đà. Đại khái là các Phật khác không khai mở pháp môn này chính là điểm đó.
132. Hỏi: Lúc niệm Phật tay lần tràn hạt, đếm xong 108 hạt rồi trở lại từ đầu, tức lật tràn hạt qua lại, bắt đầu đếm lại từ đầu mà không lần băng qua đầu Phật cuối tràn hạt, hàm chứa ý nghĩa thừa nguyện trở lại. Nhưng thông thường có người lần băng qua tràn hạt luôn, như vậy có đúng không?
Đáp: Đếm tràn hạt đến hết vòng, lật giấy tràn hạt là có một chút trống thời gian, bắt từ đầu mới dễ đếm. Nhưng vì muốn đơn giản nên lần băng qua đầu Phật cuối tràn hạt, như vậy lại không có một chút thời gian trống nên rất khó đếm. Mục đích là khởi sự nhận biết, chuyển lại từ đầu tràn hạt mà đếm là tốt. Đếm đến đoạn thừa nguyện trở lại thì trở lại. Nếu trong tâm có ý nghĩa như vậy thì được, nhưng chưa thấy ở đâu có ghi chép điều này.
133. Hỏi: Niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca và nghe danh hiệu đó thì có nhiều ít công đức, tiêu trừ bao nhiêu tội nặng trong sanh tử? Ở nơi đạo giải thoát có bị thối chuyển không? Nếu như chỉ niệm Thích Ca Mâu Ni có được vãng sanh không?
Đáp: Công đức này không thể đo lường được, vì chúng sanh trong cõi đời này nghe được danh hiệu Phật đều là nhờ ân huệ của Phật Thích Ca. Có bao nhiêu công đức thì tiêu bấy nhiêu tội. Nhưng vấn đề vãng sanh phải y theo sự chỉ dạy của Phật mà niệm A-di-đà.
134. Hỏi: Đệ tử ngồi thời gian niệm Phật còn tụng thêm chú, đọc thêm kinh và còn thọ trì kinh Kim Cang, như vậy gọi là tạp tu, nay chỉ niệm A-di-đà thôi có được không?
Đáp: Nếu tụng kinh và trì chú đã lâu thì không nên nhất thiết bỏ ngang, nhưng một ngày chỉ niệm tụng một biến là đủ rồi. Chấp trì danh hiệu nên thực hành trong suốt ngày đêm không dừng. Đây chính là tịnh niệm tương tục. Chuyên nhất rất hữu ích, tạp tu tự nhiên phân tâm.
135. Hỏi: Lúc tọa thiền toàn thân chấn động, có thầy bảo rằng đây là ngoại đạo nên khống chế, xin được chỉ dạy.
Đáp: Cô đã tu tịnh sao lại đi tham thiền? Tu thiền hay tu tịnh tái phải không rõ ràng thì làm sao mà hành trì? Tu thiền cần có sự truyền thừa từ thầy, tức là cần phải có thầy hướng dẫn. Nếu đặt hai chân lên hai chiếc thuyền thì dễ bị rơi xuống nước, tức muốn nói rằng thiền tu chẳng trọn mà tịnh cũng không xong. Hai pháp môn đều dở dang, nếu không có sự chỉ dạy của thầy, nhắm mắt ngồi như khúc gỗ, sợ rằng lạc vào vùng ma chướng đen tối. Toàn thân chấn động là một bệnh nhỏ, nếu tu luyện mù quáng sẽ gặp cảnh giới ma chướng.
136. Hỏi: Lúc tỉnh tọa niệm Phật cảm thấy hơi nhức đầu vì bị chứng suy nhược thần kinh. Đây có phải là do bệnh nghiệp ảnh hưởng hay chỉ cần thiết nhất tâm niệm Phật không chú ý tới điều đó?
Đáp: tình trạng của bạn bao gồm cả bệnh và nghiệp, cũng có thể do việc niệm Phật không đúng pháp. Nếu như lúc niệm Phật tâm không yên, khí huyết không điều hòa, thì có thể do quá nôn nóng mà sinh ra tình trạng này. Bạn nói nhất tâm chuyên niệm, không chú ý đến việc nhức đầu thì cần nên như thế. Tuy nhiên, phải khống chế vọng tâm, điều hòa hô hấp, không nhanh không chậm, thư giãn mà liên tục, như nước trong đầm sâu không gợn sóng, thì tình trạng bệnh tự nhiên biến mất.
137. Hỏi: nhân vì bệnh mà suy nhược cơ thể, khiến thường tư duy thân này hư dối không thật, quán chiếu tự tánh vô sở đắc. Đây là đệ tử tịnh tọa, vì tu trì thường ngày, sau đó trì danh niệm Phật và hồi hướng, như vậy có thỏa đáng không?
Đáp: tịnh tọa thì không nên trầm tư, trầm tư thì thân tịnh mà tâm không tịnh. Tịnh tọa chỉ nên được chỉ quán, niệm không khởi là chỉ, niệm khởi thì giác sát biết là vọng, thì gọi là quán. Nếu quán tự tánh vô sở đắc thì vọng niệm từ đâu mà khởi? Đây gọi là chiếu phá. Cảnh giới này chẳng phải hạng người bình thường có thể thấu rõ được. Sai một ly là đi 1000 dặm, cho nên cần phải thận trọng. Như vậy chỉ mà không chỉ thì lấy niệm Phật thay thế, tự mình niệm, tự mình nghe, như vậy là vừa đủ chỉ và quán rồi. Nếu như hồi hướng thì hồi hướng phải phát nguyện, nguyện không hư dối, nguyện phải chân thành, nhất định sẽ thành tựu.
138. Hỏi: Kinh A-di-đà có dạy, người đến lúc lâm chung nếu như có thể niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm được nhất tâm bất loạn, có thể vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng thân thể đau đớn bức bách, không thể giữ chánh niệm, thậm chí năng lực tâm niệm không đủ, cho nên chỉ nhớ Phật và tưởng Phật, như vậy có thể vãng sanh không?
Đáp: định kỳ niệm Phật 7 ngày, đó là dụng công với thời gian sức khỏe bình thường, không phải là đối với lúc lâm chung mà nói. Đến lúc lâm chung, niệm một lúc cũng không được, thì làm sao mà niệm đến 7 ngày? Đến lúc lâm chung, nếu như có thể nhớ đến Phật, tưởng Phật, tức là tâm không điên đảo, thì có thể vãng sanh. Nếu như miệng niệm Phật mà tâm không có Phật thì không có tác dụng.
139. Hỏi: người lúc mạng chung phải niệm Phật rõ ràng mới có khả năng vãng sanh, nếu như không niệm Phật thì chắc đọa vào 3 đường ác, không thể đạt được tâm niệm. Chúng ta khuyến nghị các tự viện Phật nên xây dựng phòng tiếp dẫn người lúc lâm chung, do các thầy và các cư sĩ đã quy y đến trợ niệm. Đây là công việc lợi ích cho mình và cho mọi người. Hiện tại, Phật giáo hóa gia đình không dễ. Đôi lúc, trong một gia đình mà có nhiều tôn giáo và tín ngưỡng, cho nên đến lúc lâm chung, có người trở ngại, hy vọng có thể thực hành được kế hoạch đó.
Đáp: vấn đề này có 2 phương diện. Một là luận nghĩa, 2 là phương pháp. Thứ nhất, chánh niệm rõ ràng mới được vãng sanh là đúng. Nhưng nếu không rõ ràng thì nên xem các chủng tự thiện ác trong thức thứ 8 hiện khởi như thế nào. Không thể nói rằng chỉ đọa vào ác đạo. Điều thứ hai, đối với pháp môn tịnh độ xưa đã có phương pháp trợ niệm. Hiện tại có rất nhiều địa phương có thành lập ban trợ niệm, nhưng ở trong nhà có nhiều trở ngại. Hiện tại không có nhà trợ niệm tập thể, đây là điều vô cùng đáng tiếc. Giải quyết vấn đề này có 2 trường hợp liên quan. Một là thường ngày nỗ lực niệm Phật tinh tấn, thì khi lâm chung có nhiều thiện duyên, không bị rối loạn, được vãng sanh thuận lợi. 2 là bình thường rộng kết thiện duyên, thì lúc lâm chung sẽ có nhiều bạn hữu trợ niệm. Nhưng được vãng sanh hay không cần phải xem trong giây phút sau cùng có chánh niệm rõ ràng hay không. Cho nên chân thật giải thoát cần phải nương vào năng lực của chính mình nữa.
140. Hỏi: đại sư Thiện Đạo niệm một câu danh hiệu Phật thì có một vị Phật từ miệng mà xuất, đây là thần thông hay là cảm ứng?
Đáp: cảnh giới của đại sư hậu học bất tài khó mà biết rõ ràng, nhưng trên mặt lý mà nói, thần thông có từ định lực, cảm ứng cũng đến từ định lực. Nhân đó, cảnh giới của đại sư thiền đạo nhất định có thần thông và cảm ứng. Được cảm ứng sẽ xuất thần thông, và xuất thần thông sẽ có cảm ứng. Cả hai đều xác thật là liên hệ chặt chẽ thành một thể. Niệm Phật mà Phật xuất hiện ra từ miệng là nhắm đến chúng sanh mà làm mô phạm về thần lực của pháp niệm Phật. Mục đích cảm hóa chúng sanh đương nhiên có thể nói là cảm ứng, nói là thần thông cũng là điều chắc chắn.
Hỏi: pháp môn tịnh độ quan trọng là cầu sanh tịnh độ, và nếu như niệm Phật A Di Đà thì được vãng sanh Tây phương tịnh độ, nếu niệm Dược Sư Phật thì được vãng sanh về Đông phương tịnh độ, còn nếu như không niệm Phật mà chỉ niệm chú Đại Bi giống như niệm Phật không khác, miệng niệm tay nghe, chuyên tâm dốc chí, bền bỉ ngày tháng, vậy thì người này lúc mạng chung ai đến tiếp dẫn, vãng sanh về cõi nào? Xin Đại Đức chỉ giáo.
Đáp: niệm Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Kinh A-di-đà có chép như vậy. Niệm Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư đến tiếp dẫn. Kinh Dược Sư có chép như vậy. Niệm chú Đại Bi thì có công đức của chú Đại Bi. Nếu đến lúc lâm chung vãng sanh nơi nào thì nên căn cứ ở nguyện lực của mình. Nếu như không có nguyện lực, chỉ đoạn tận vài phần nghi hoặc, e rằng khó vãng sanh Đông phương hay Tây phương. Cổ đức có dạy, có khả năng vãng sanh hay không thì nên xem người đó có tính và nguyện hay không. Cho nên, nếu không có nguyện lực thì không thể vãng sanh Đông phương hay Tây phương.
142. Hỏi: A Di Đà là pháp giới tàng thân, muốn nói pháp thân của ngài biến mãn khắp hư không, nhưng lại nói trong sáu phương có hằng hà sa số Phật giống nhau, nên tôi có vài nghi vấn. Pháp thân của A-di-đà đã biến khắp hư không, vậy thì sáu phương hằng hà sa số Phật còn có nơi nào mà đi?
Đáp: Phật có ba thân, cái bạn đang nói là pháp thân. Pháp thân là không có hình trạng, giống như hư không, lấy không nhập vào không. Không gian tương giao thì làm gì mà có trở ngại. Trước đây, Cổ Đức dùng ánh sáng ngọn đèn làm ví dụ là rất thích hợp. Tức đốt nhiều ngọn đèn trong một phòng thì không có chướng ngại về sự giao thoa ánh sáng. Nhận rõ ý nghĩa trong pháp dụ đó thì nghi vấn của bạn đã được giải quyết rồi.
143. Hỏi: vãng sanh Tây phương thì từ hoa sen mà sinh ra, không có cha mẹ. Nếu như sau khi ra khỏi hoa sen thì nương vào ai nuôi dưỡng để trưởng thành?
Đáp: hoa nở rồi sanh ra tự nhiên, cùng với thánh chúng trong cõi tịnh độ hình sắc giống nhau. Giống như cây tre ở đây của chúng ta, cây măng mọc từ đất lên qua một đêm thì thấy lớn rồi, không cần phải trải qua mấy năm. Người sanh ở cõi Tây phương tự nhiên sắc tướng trang nghiêm tốt đẹp giống nhau, lại còn đắc được thần thông, đâu cần phải thọ nhận sự dưỡng dục của người.
144. Hỏi: thế giới Cực Lạc và thế giới Ta Bà đều là cõi Phật. Vậy tại sao người sanh về thế giới Cực Lạc đạo tâm không còn bị thối chuyển và không còn bị luân hồi, trong khi người sanh vào cõi Ta Bà dễ bị thối mất đạo tâm và còn phải bị luân hồi sanh tử?
Đáp: vấn đề này các bậc cổ đức đã khảo nghiệm và giải thích tường tận ở trong kinh sách rồi. Ở đây cần bổ sung thêm vài câu thôi. Thứ nhất, ý niệm bất nhất, không dứt khoát thì sẽ không được vãng sanh. Không đắm ái dục thì sẽ không sanh tại cõi Ta Bà. Tâm bất niệm chuyên nhất, không còn bị thối chuyển thì được vãng sanh Cực Lạc. Vọng tưởng nhiều thì đọa lạc ở chốn luân hồi sanh tử. Thứ hai, sanh vào cõi tịnh độ thì xung quanh toàn là thiện duyên, có nhiều điều kiện thăng tiến đạo tâm, nhờ đó mà tâm vĩnh viễn không còn bị thối chuyển. Thế giới chúng ta đang sống là uế độ, sanh ở thế giới này thì có nhiều món dục lạc đắm nhiễm, cho nên sanh vào thế giới này dễ dàng bị thôi mất đạo tâm. Thứ ba, người sanh vào cõi tịnh độ đều có sẵn cái nhân tố thanh tịnh thuần thục giác ngộ rồi, nên không còn thối mất đạo tâm. Người luân hồi tái sanh vào cõi ta bà là do nghiệp lực trói buộc, bị vọng tưởng làm mê hoặc khó được giác ngộ, cho nên phải chịu đọa lạc. Nói ngắn gọn là như vậy, nếu nói rộng ra thì vạn lời cũng không thể nói hết.
145. Hỏi: Kinh Dược Sư Bổ Nguyện nói vãng sanh cõi tịnh độ lưu ly thì vĩnh viễn không còn thoái chuyển, tuy không nói hơn cõi cực lạc, nhưng nói hơn nhiều thế giới ta bà này. Nếu như niệm danh hiệu Dược Sư thì hiện tại cầu tài được tài, cầu tất cả thì được tất cả, tại sao không hưởng lợi ích trước, sau đó nguyện sanh về cõi Đông Phương? Như thế thì có phải cõi Đông Phương so với cõi Tây Phương cực lạc hạnh phúc hơn không?
Đáp: Nếu như cư sĩ sanh vào thế giới của Phật Dược Sư thì không còn thối chuyển. Chỉ sợ rằng bạn không sanh vào được thì làm sao nói tới vấn đề thối hay không thối. Với hai cõi tịnh độ Đông và Tây, nếu được vãng sanh bất thối thì đều giống nhau, nhưng phải đầy đủ điều kiện mới được vãng sanh. Không dùng tâm thô tháo mà xem kinh Phật thì mới có hiệu quả, để khỏi trách Phật Pháp sau không có ứng nghiệm. Nếu như còn tham luyến hưởng thụ thế gian thì còn gieo nghiệp sâu nặng tại trần gian. Chưa dứt tâm tham luyến mà mới tưởng sanh vào cõi Đông Phương tịnh độ thì đâu có sự việc như vậy. Không gieo nhân thì làm sao gặt quả?
146. Hỏi: Thời gian trước đây tôi chưa có những giây phút sống với niềm tin sâu sắc như hiện tại. Lúc nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường thấy một vị hòa thượng mang y phục màu trắng, cầm nhành dương liễu hiện ra trước mắt. Trong giấc ngủ gặp cơn ác mộng thì vị hòa thượng ấy đến cứu giải. Nhưng hiện nay chú tâm nghĩ về cảnh giới đó nhưng không thể tìm thấy. Có phải chăng tâm linh hiện tại so với trước đã bị lui sụt, hay là cảnh giới trước đó là không chính đáng? Tuy rằng tu tịnh độ nhưng tôi không biết làm sao mà quán tưởng Tây Phương cực lạc. Các bậc thiện hữu tri thức thường khuyên tôi quán tưởng cảnh giới trang nghiêm của cảnh tịnh độ thì mới được vãng sanh, nhưng tôi vẫn chưa quán được. Có phải sự tu hành của tôi có chỗ không đúng, nhược điểm ở đâu, xin chỉ dạy cho.
Đáp: Cảnh giới trước đây hiện tại không nhìn thấy, không cần phải chấp trước, nên nhất tâm niệm Phật, không quan tâm đến điều đó mới đúng. Nếu còn chấp trước thì đó là bệnh. Tu theo tịnh độ có bốn phương pháp, đó là thật tướng, quán tưởng và trì danh. Hai phương pháp đầu hiện tại tạm thời chưa bàn tới, còn quán tưởng và trì danh thì hợp tu. Sau thời đại sư Liên Trì, phần đông không áp dụng mà chỉ nhất hướng chuyên trì danh hiệu Phật, gọi là đơn đao trực nhập, tương đối thích ứng. Nhưng vì pháp quán tưởng y chiếu thập lục quán kinh mà thực hành, người hiện tại phần đông thô tâm, khó có thể nhập cảnh giới vi tế. Trong kinh nói, nếu như có sự quán tưởng khác thì đều là tà quán. Nếu không nắm vững phương pháp quán tưởng thì dễ lạc vào chỗ sai lầm đáng tiếc. Không như phương pháp thành tâm niệm Phật, từ tâm khởi niệm, miệng xuất âm thanh, tai nghe tiếng, còn gia tăng thêm tâm tính và nguyện lực, cầu đạt được tâm không tán loạn, nhất định thành tựu tịnh nghiệp thì khỏi cần phải quán tưởng.
147. Hỏi: Tôi đã già rồi, thân thể thường bị bệnh hoạn dày vò đau đớn. Tuy nhiên, hai thời sáng tối tụng kinh và niệm Phật hằng ngày vẫn giữ đều đặn như từ trước đến nay. Ngày trước xem Cao Tăng truyện, thấy có kể rằng có một thầy bị bệnh, trong mộng thấy Phật chỉ dạy phải tụng kinh Niết Bàn, sau đó hết bệnh. Vậy tôi có cần học theo vị ấy mà tụng kinh Niết Bàn không, hay nên dùng phương pháp khác? Mọi người nói bạn đã già rồi nên dùng thuốc thang trị bệnh cũng rất thích hợp. Tôi đã bị bệnh gan nhiều năm, bên dưới sườn hông phải thường bị đau, lại còn có ung thư độc nhỏ mọc ở đằng sau lưng. Tôi nghĩ tôi nghiệp chướng nặng nề, không thể đi nhập viện, cử động không được thoải mái, cất bước là bệnh, lại tái phát. Do đó, tôi kiên trì niệm Phật trị liệu, nhưng mà công lực không mới hiệu quả. Xin lão cư sĩ chỉ cho tôi một phương pháp trị liệu.
Đáp: pháp tu quý tại lòng già chuyên nhất, đáng ngại nhất là sáng 3 chiều 4, như một đôi chân mà bước lên hai thuyền. Nên biết pháp môn vốn viên dung vô ngại, nên áp dụng phương pháp nào cụ thể thì xem căn cơ của mỗi người. Đương nhiên nên chọn pháp môn mà mình đã hiểu rõ tường tận nhất. Hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc hay để trị bệnh. Chỉ cần thành tâm kiên trì thì nhất định vượt qua khỏi trăm thứ bệnh. Trong kinh dạy chúng ta rằng, chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Bạn vốn có trân châu, sao lại đi tìm phương pháp khác? Chấp trước thân thể như vậy thì lòng ái ta bà sâu nặng. Biết bệnh là khổ thì nuôi tâm xả ly, nếu không thì không có cơ hội bàn đến chuyện vãng sanh. Người thường thì biết về thuốc thang, nhưng thuốc đó không trừ được bệnh nghiệp chướng. Nay tặng bạn vài câu, bất luận là cầu vãng sanh, cầu trừ ma chướng, cầu qua bệnh nghiệp, chỉ cần giữ vững tông chỉ niệm Phật, quyết định không dao động, đó là kiên trì thực hành một pháp niệm Phật, không nên mọc thêm chồi cây ngoài thời tiết thích hợp.
148. Hỏi: Kinh A Di Đà có dạy tướng lưỡi dài rộng che khắp đại thiên thế giới, tại sao tướng lưỡi có thể che phủ khắp đại thiên thế giới?
Đáp: phạm âm của Phật diễn thuyết đến đâu thì tướng lưỡi phủ khắp đến đó.
149. Hỏi: trong sách Phật Pháp Đạo Luận có nói niệm danh hiệu Phật có 16 từ là khái quát cương yếu của pháp môn này, xin hỏi 16 từ này là ở đâu?
Đáp: xem trong Phật Pháp Đạo Luận, ở trang sau cùng có một hàng ghi trong ngoặc đơn rất rõ ràng, đó là: chân vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dĩ thâm tín nguyện trì danh niệm Phật.
150. Hỏi: xin hỏi nguồn gốc Tây Phương Tam Thánh, trước khi ba vị Bồ Tát chưa thành Phật thì tên họ, dòng tộc và sanh ra ở thời đại nào?
Đáp: đây là việc của vô lượng kiếp trước. Hiện tại lịch sử chỉ có 5.000 năm mà thôi, thì làm sao mà nói được các triều đại trước? Chỉ có đọc kinh thì chúng ta mới biết Tây Phương Tam Thánh là Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Kinh Vô Lượng Thọ có dạy, qua vô lượng kiếp quá khứ, Phật A-di-đà là một vị quốc vương. Sau khi xuất gia làm tỳ kheo, hiệu là Pháp Tạng, đã tu chứng quả vị Phật. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni có chép, qua vô lượng kiếp về trước, có vị chánh pháp Minh Như Lai, vì muốn cứu độ chúng sanh nên đến cõi Ta Bà phân thân hành đạo, đến cõi Tây Phương trợ giúp Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh, đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện có nói, qua vô lượng kiếp quá khứ có một vị quốc vương phát nguyện cứu khổ chúng sanh, đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu gọi là Bồ Tát thì đã trải qua nhiều kiếp tu hành tinh tấn, hóa thân của Bồ Tát đâu phải chỉ là một. Ghi chép trong kinh đều là những việc liên quan đến việc thuyết pháp của Phật, những chuyện chi tiết đâu có thể nói hết được, cho nên có lược bớt.